Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 9 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Leo thứ 14 là vị tân giáo hoàng. Mật nghị đã bầu chọn vị giám mục Roma thứ 267 được Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế Dominic Mamberti công bố. Annuncio vobis gaudium magnum, abemus papam. Tôi thông báo cho anh chị em một niềm vui lớn lao, chúng ta có giáo hoàng. Đức Hồng Y đáng kính và đáng trọng, Đức Hồng Y Franciscum, Hồng Y của Giáo hội Roma Thánh Thiện, Robertum, đã chọn cho mình tông hiệu là Leo thứ 14. Lời chào đầu tiên của Đức Tân Giáo hoàng Leo thứ 14.
Trước khi ban phép lành toàn xá Ubi et Orbi cho Roma và toàn thế giới, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã ngỏ lời với tất cả mọi người với lời chào bình an, mời gọi xây dựng nhịp cầu và đối thoại.
Bình an ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, đây là lời chào đầu tiên của Đức Kitô phục sinh, vị mục tử nhân lành đã hiến mạng sống vì đoàn chiên của Thiên Chúa. Tôi cũng mong muốn lời chào bình an này thấm sâu vào lòng anh chị em, lan tỏa đến gia đình của mỗi người, đến mọi người, ở bất cứ nơi đâu, đến mọi dân tộc, đến khắp mặt đất. Bình an ở cùng anh chị em. Đây là bình an của Đức Kitô phục sinh, một sự bình an không vũ khí và buông vũ khí, khiêm nhường và kiên trì. Bình an này đến từ Thiên Chúa, đấng yêu thương tất cả chúng ta vô điều kiện. Chúng ta vẫn còn nghe vang vọng trong tai chúng ta giọng nói yếu ớt, nhưng đầy can đảm của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài ban phép lành cho thành Roma. Đức Thánh Cha ban phép lành cho Roma cũng là ban phép lành cho thế giới, cho toàn thể nhân loại trong buổi sáng ngày lễ phục sinh. Xin cho phép tôi tiếp nối lời phép lành ấy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương tất cả anh chị em, và sự giữ sẽ không bao giờ thắng thế. Tất cả chúng ta đều ở trong bàn tay Thiên Chúa. Vì thế, không sợ hãi, cùng nhau nắm tay Thiên Chúa và nắm tay nhau, chúng ta tiến bước. Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Đức Kitô đi trước dẫn đường, thế giới cần ánh sáng của người. Nhân loại cần người như cây cầu để đến được với Thiên Chúa và tình yêu của người. Xin anh chị em cũng hãy giúp chúng ta, rồi giúp nhau xây dựng những nhịp cầu qua đối thoại, qua gặp gỡ, hiệp nhất để trở thành một dân tộc duy nhất luôn sống trong hòa bình. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các hồng y anh em đã chọn tôi làm người kế vị Thánh Phêrô để cùng anh chị em bước đi như một giáo hội hiệp nhất, luôn tìm kiếm hòa bình, công lý, luôn cố gắng sống như những người nam nữ trung thành với Đức Giêsu Kitô, không sợ hãi để loan báo tin mừng, để trở thành những nhà truyền giáo. Tôi là người con của Thánh Augustino, một tu sĩ Augustino, người đã nói: với anh em, tôi là Kitô hữu, vì anh em, tôi là giám mục. Theo nghĩa này, tất cả chúng ta có thể cùng nhau tiến về quê hương mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta. Gửi đến Giáo hội Roma một lời chào đặc biệt. Chúng ta phải cùng nhau tìm cách trở thành một giáo hội truyền giáo, một giáo hội xây dựng nhịp cầu, đối thoại, luôn rộng mở để chào đón như quảng trường này với vòng tay rộng mở. Tất cả những ai cần đến lòng bác ái, sự hiện diện, đối thoại và tình yêu của chúng ta. Sau khi ngỏ lời chào bằng tiếng Ý, Đức Tân Giáo Hoàng đã nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Và xin cho phép tôi gửi một lời chào đến tất cả mọi người, và đặc biệt đến giáo phận Chiclayo yêu dấu của tôi ở Peru, nơi có một dân thánh trung thành đã đồng hành với vị giám mục của mình, chia sẻ đức tin và đã cống hiến rất nhiều để tiếp tục là một giáo hội trung thành của Đức Giêsu Kitô. Gửi đến tất cả anh chị em ở Roma, ở Ý và trên toàn thế giới, chúng ta mong muốn trở thành một giáo hội hiệp hành, một giáo hội bước đi, một giáo hội luôn tìm kiếm hòa bình, luôn tìm kiếm đức ái, luôn cố gắng ở gần những người đau khổ nhất. Hôm nay là ngày cầu nguyện với Đức Mẹ Pompei. Mẹ Maria luôn muốn đồng hành với chúng ta, ở gần bên, giúp đỡ chúng ta qua lời chuyện cầu và tình yêu của mẹ. Vì thế, tôi muốn cùng anh chị em cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho sứ vụ mới này, cho toàn thể giáo hội, cho hòa bình thế giới, và xin mẹ ban ơn đặc biệt này. Sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng đã cùng các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô đọc kinh kính mừng, và Ngài ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới.
Robert Francis Prevost, tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng.
Đức Tân Giáo Hoàng Robert Francis Prevost, vị Giáo Hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội, đã chọn tước hiệu Leo thứ 14. Ngài là Giáo Hoàng đầu tiên thuộc dòng Thánh Augustino, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ.
Trước khi được bầu làm Giáo Hoàng lúc 18:07, Ngài là Tổng trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latin. Ngài cũng là Giáo Hoàng người Châu Mỹ thứ hai, ngay sau Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Tân Giáo Hoàng sinh tại Bắc Mỹ, nhưng từng hoạt động mục vụ lâu dài tại Nam Mỹ, đặc biệt là Peru. Ngài là con của ông Luis Marius Prevost, mang dòng máu Pháp Ý, và bà Mildred Martinez gốc Tây Ban Nha. Ngài có hai anh em là Luis Martin và John Joseph. Hành trình ơn gọi và học vấn. Ngài theo học tại chủng viện nhỏ của dòng Augustino và sau đó tốt nghiệp cử nhân toán học và triết học tại Đại học Villanova năm 1977. Cùng năm đó, Ngài gia nhập dòng thánh Augustino, khấn lần đầu năm 1978 và vĩnh khấn năm 1981. Ngài tiếp tục học thần học tại Catholic Theological Union và năm 1982 được gửi đến Roma để học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum. Ngày 19 tháng 6 năm 1982, Ngài được thụ phong linh mục tại nhà thờ Thánh Monica do Đức ông Jean Jadot chủ sự. Ngài nhận bằng cử nhân giáo luật năm 1984 và tiến sĩ giáo luật năm 1987 với luận án vai trò của bề trên địa phương trong dòng Thánh Augustino.
Hoạt động mục vụ tại Peru. Từ năm 1985, Ngài hoạt động mục vụ tại Chulucanas, Peru, sau đó tại Trujillo. Tại đây, Ngài giữ nhiều vai trò quan trọng. Bề trên cộng đoàn, từ năm 1988 đến năm 1992. Giám đốc đào tạo, từ năm 1988 đến năm 1998. Giáo sư giáo luật, giáo phụ học và luân lý tại chủng viện lớn. Đại diện tư pháp của Tổng giáo phận Trujillo. Quản sứ các giáo xứ nghèo, Đức Mẹ Montserrat, Thánh Rita, vai trò lãnh đạo trong dòng Thánh Augustino và giáo hội. Năm 1999, Ngài được bầu làm bề trên tỉnh dòng Augustino, mẹ khuyên nhủ tại Chicago, và năm 2001, được bầu làm bề trên tổng quyền dòng Augustino, tái cử năm 2007. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Ngài trở về Chicago năm 2013, giữ vai trò giám đốc đào tạo và phó tỉnh dòng. Ngày 3 tháng 11 năm 2014, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm giám quản tông tòa giáo phận Chiclayo, Peru và giám mục hiệu tòa Sufar. Ngài được tấn phong giám mục vào ngày 12 tháng 12 năm 2014, lễ Đức Mẹ Guadalupe. Châm ngôn giám mục của Ngài là In illo uno unum, trong đấng duy nhất tất cả nên một, trích từ Thánh Augustino. Tháng 9 năm 2015, Ngài được bổ nhiệm chính thức làm giám mục Chiclayo. Và năm 2018, được bầu làm Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Giám mục Peru. Ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Giáo dục và thành viên Hội đồng Kinh tế. Phục vụ Giáo hội Toàn cầu, năm 2019, thành viên Thánh bộ Giáo sĩ. Năm 2020, thành viên Thánh bộ Giám mục, đồng thời làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Calao. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latin và được nâng lên Tổng giám mục. Ngày 30 tháng 9 năm 2023, được phong hồng y với nhà thờ hiệu tòa Santa Monica, chính thức nhận ngày 28 tháng 1 năm 2024. Ngài đã tham gia hai phiên họp của Thượng hội đồng Giám mục về tính hiệp hành tại Roma, tháng 10 năm 2023, phiên họp thứ nhất, và tháng 10 năm 2024, phiên họp thứ hai. Trước đó, với vai trò bề trên tổng quyền, Ngài cũng từng tham dự các Thượng hội đồng Giám mục đại diện cho Liên hiệp các bề trên tổng quyền.
Ý nghĩa lễ phục của Đức Giáo Hoàng trong lần xuất hiện đầu tiên.
Roma, khi xuất hiện lần đầu tiên tại ban công chính đền thờ Thánh Phêrô để chào dân chúng và ban phép lành Urbi et Orbi, Tân Giáo Hoàng mặc lễ phục với chiếc mũ sọ trắng, áo dòng trắng, đai thắt lưng trắng, tấm choàng vai trắng, áo choàng vai đỏ, thanh giá đeo trước ngực, nhẫn ngư phụ. Tất cả những lễ phục này đều có ý nghĩa thiêng liêng.
Mũ sọ trắng được gọi là giuchetto trong tiếng Ý, che phủ phía trước và sau đầu của giáo hoàng, biểu thị quyền của giáo hoàng trên các giám chức khác. Nó có lịch sử tôn giáo có từ thế kỷ thứ 13. Áo dòng trắng dài tay và dài đến mắt cá chân được may đo từ 100% len hoặc hỗn hợp len do William Duranty, một giám mục người Pháp sống vào thế kỷ thứ 13. Nó tượng trưng cho sự ngay thẳng, trong sạch, lòng bác ái và sự thánh thiện của sứ vụ giáo hoàng. Áo dòng này theo truyền thống có 33 nút để tượng trưng cho 33 năm cuộc đời của Chúa Giê-xu trước khi người chịu chết, phục sinh và về trời. Dải thắt lưng màu trắng làm bằng vải lanh hoặc lụa được đeo bên ngoài áo dòng, ngay phía trên thắt lưng, tượng trưng cho lòng yêu mến, sự tận tụy và vâng phục của giáo hoàng đối với lời Chúa Giê-xu mời gọi phục vụ và chăm sóc giáo hội của người. Dải thắt lưng là biểu tượng của sự sẵn sàng phục vụ dân Chúa. Tấm choàng vai màu trắng gắn vào áo dòng trắng được đeo trên vai của giáo hoàng. Tấm choàng này cũng có thể được các hồng y, giám mục và linh mục mặc, nhưng chỉ có giáo hoàng mới được mặc tấm choàng vai màu trắng. Áo supplice trắng mặc bên ngoài áo dòng trắng tượng trưng cho chiếc áo choàng trắng khi nhận lãnh bí tích rửa tội và sự tái sinh vào cuộc sống của Chúa Giê-xu Kitô. Màu trắng hoặc màu ngà tượng trưng cho sự trong sạch về mặt thiêng liêng, sự thánh thiện và sự khiêm nhường của người mặc. Áo choàng vai màu đỏ được gọi là mozzetta, buông xuống vai, tượng trưng cho quyền uy của giáo hoàng và lời ngài kêu gọi lòng trắc ẩn. Thánh giá đeo ngực được đeo bên ngoài áo choàng vai màu đỏ. Đức cha Austin Anthony Vester của giáo phận Helena giải thích trong một video vào năm 2020 do giáo phận đăng tải trên Facebook rằng: trong cử chỉ đau buồn vì tội lỗi, chúng ta đấm ngực vì thông qua sự đóng đinh của Chúa Giê-xu Kitô, lòng chúng ta được hòa giải với Chúa và tội lỗi được tha thứ. Chiếc nhẫn ngư phủ được đeo vào ngón tay của giáo hoàng sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng và là người kế vị thánh Phêrô. Dây stola màu đỏ theo vàng đeo trên vai tượng trưng cho việc thánh hiến linh mục của giáo hoàng và trách nhiệm lãnh đạo giáo hội như một mục tử tốt lành, người mang đàn chiên trên vai và mang ách hay gánh nặng ngọt ngào của Chúa Giê-xu Kitô. Đôi giày da màu đỏ đã được nhiều giáo hoàng sử dụng qua nhiều thế kỷ và có nguồn gốc từ giáo hội sơ khai và đế chế La Mã cổ đại. Theo Saul Tripe, người sáng lập tạp chí nghệ thuật phụng vụ, màu đỏ tượng trưng cho cuộc thương khó của Chúa Giê-xu và máu của các vị tử đạo. Trên đây là phẩm phục đầy đủ của tân giáo hoàng trong lần xuất hiện đầu tiên theo truyền thống.
Hơn 2,7 triệu lượt tương tác xã hội trong ngày bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị.
Ngày đầu tiên của mật nghị Hồng Y đã tạo nên tác động mạnh mẽ trên mạng xã hội, với hơn 2,7 triệu lượt tương tác được ghi nhận trên Instagram, Facebook và X.
Đặc biệt các từ khóa Black Smoke trong tiếng Anh và Fumata Nera trong tiếng Ý, nghĩa là khói đen, đã có tổng cộng 1.946.945 phản hồi trên Instagram và Facebook, trong khi trên X, các tương tác đã vượt quá 798.836 lượt. Chỉ trong vài giờ, hashtag Conclave đã được sử dụng 7.800 lần, cho thấy sự tham gia rộng rãi toàn cầu về việc bầu chọn giáo hoàng mới. Theo dữ liệu thu thập, tâm lý chung của người dùng là tích cực ở mức 54,1%. Các thành phố có nhiều cuộc thảo luận trực tuyến nhất là Roma, Mexico City, Madrid, Manila và Lima. Đặc biệt, ý nghĩa là sự tham gia của người dùng Nam Mỹ. Họ làm năng động cuộc thảo luận bằng nhiều sứ điệp cầu nguyện và gần gũi. Phân tích được thực hiện bởi Arcadia, tổ chức theo dõi theo thời gian thực sự diễn biến của các cuộc trò chuyện kỹ thuật số liên quan đến mật nghị, nhấn mạnh sự tham gia toàn cầu và tác động mạnh mẽ của truyền thông.
Hơn 7.500 ký giả đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để đưa tin về mật nghị.
Vatican, cha Alvaro Bayan, một linh mục Tây Ban Nha, làm việc tại phòng báo chí tòa thánh cho biết, thông thường có khoảng 600 nhà báo được cấp phép thường kỳ tại tòa thánh, nhưng con số này đã tăng vọt trong thời gian gần đây. Theo cha, hơn 7.500 nhà báo đã yêu cầu được cấp phép để đưa tin về cuộc bầu chọn giáo hoàng mới.
Các nhà báo này sẽ công bố với toàn thế giới bằng 20 ngôn ngữ về người kế vị mới của thánh Phêrô. Cha Bayan nhận xét về con số ký giả đông đảo này: 7.500 người thực sự có mặt ở đây để nói với toàn thế giới về những gì đang diễn ra. Đây là một con số ấn tượng, khẳng định rằng giáo hội quan trọng theo cách này hay cách khác, Đối với cha Bayang, sự chú ý của giới truyền thông là một cơ hội. Chúng ta, những người công giáo, hoặc ít nhất là các linh mục, tu sĩ, những người tích cực hoạt động loan báo tin mừng, phải tận dụng sự bùng nổ này, sự chú ý của giới truyền thông để làm cho danh Chúa Giê-xu được biết đến nhiều hơn và tốt đẹp hơn. Cha Bayang cũng cho biết, khi Đức Cố Giáo Hoàng nhập viện, khoảng 3.000 ký giả đăng ký theo dõi tình hình sức khỏe của Ngài. Nhưng từ khi Ngài qua đời và sau đó để đưa tin về mật nghị, hiện tại đã có đến 7.500 ký giả và giới truyền thông đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh. Đây thực sự là một thách đố về mặt hậu cần đối với Vatican. Phòng báo chí đã cung cấp 2 phòng báo chí, mỗi nơi đều có hơn 20 máy tính, phòng thu âm, phòng thu và khu vực dành riêng cho truyền hình. Một trong những điều gây ấn tượng nhất đối với cha Bayang là sự đa dạng của các nhà báo quốc tế tại phòng báo chí tòa thánh. Cha cho biết, có hơn 100 quốc gia, việc khó là phải nêu tên những quốc gia không gửi nhà báo đến. Mọi châu lục đều có đại diện, có lẽ một số quốc gia nổi bật nhất như Úc, Sri Lanka, Ấn Độ, Việt Nam. Ngoài nỗ lực tổ chức, cha Bayang suy tư về sự tương phản giữa phương tiện truyền thông hiện đại, cho phép bất kỳ ai ghi lại chương trình phát sóng trực tiếp bằng điện thoại thông minh và truyền thống của giáo hội. Tôi bị ấn tượng bởi thực tế là giáo hội vẫn tiếp tục làm những gì đã làm cách đây 500 năm, theo dõi qua ống khói, theo cùng một chương trình của mật nghị. Đó là vẻ đẹp của nó. Giáo hội vẫn kiên định với các truyền thống của mình và tiếp tục đưa tin như hiện đại. Sự liên tục này giữa cơn lốc truyền thông vừa là thách thức vừa là cơ hội, cha Bayang nhận định. Thế giới cần Thiên Chúa, vấn đề là tôi nghĩ thế giới nói bằng ngôn ngữ riêng của nó, và có thể ngôn ngữ khác của nó. Chúng ta sẽ cần giáo dục lại ngôn ngữ đó. Như thế, thế giới đang tìm kiếm Đức Giáo Hoàng, nó đang tìm kiếm một khuôn mặt, nó đang tìm kiếm sự gần gũi, nó đang tìm kiếm một lời nói, hoặc nó đang tìm kiếm một ống khói.
Tổ chức giúp người hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trong lúc mật nghị diễn ra.
Roma, trong những ngày diễn ra mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, bắt đầu từ thứ Tư ngày mùng 7 đến Chủ nhật ngày 11 tháng 5, tổ chức Unitasi chuyên giúp khách hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức và các đền thánh khác, túc trực tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện và hỗ trợ những ai cần giúp đỡ.
Theo một thông báo của tổ chức, với sự hiện diện này, các thành viên muốn trở thành dấu chỉ cụ thể của việc cầu nguyện, sự gần gũi và chứng tá từ tổ chức mà từ lâu luôn phục vụ các bệnh nhân và những người yếu đuối. Hơn nữa, với đức tin và sự thận trọng, các thành viên của tổ chức đồng hành một cách tế nhị với các hồng y cử tri. Đại diện tổ chức bác ái nói, chúng tôi muốn hiện diện tại đây để đồng hành với đời sống giáo hội trong giai đoạn quan trọng này. Chúng tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện và sự phục vụ của chúng tôi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Huấn quyền truyền giáo của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
Ngay từ những tháng đầu tiên của Triều Giáo Hoàng, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã trao cho giáo hội một huấn quyền về tình yêu tin mừng và khích lệ một giáo hội đi ra, tái khám phá lòng can đảm để làm chứng cho niềm vui đến từ tình yêu Chúa và tha nhân. Tông huấn Niềm vui tin mừng Evangelii Gaudium được công bố vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, chắc chắn là một văn kiện cho thấy ý muốn mang đến cho giáo hội một sự năng động truyền giáo mới của Đức Cố Giáo Hoàng. Ngay từ những hàng đầu tiên của tông huấn được công bố vào cuối năm Đức Tin do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố trước khi từ nhiệm, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã gợi lên giáo hội này trong sự đi ra. Một cụm từ sẽ xuất hiện thường xuyên trong các bài diễn văn và giáo lý của Ngài. Ngài viết trong tông huấn, giáo hội đi ra là cộng đoàn các môn đệ truyền giáo, những người chủ động, dấn thân, đồng hành, sinh hoa trái và cử hành. Cộng đoàn truyền giáo này biết chủ động không lo sợ, ra đi gặp gỡ, tìm kiếm những người ở xa và đến ngã ba đường để mời gọi những người bị loại trừ. Trong câu nói đặc biệt của năm 2013 này, có nhiều yếu tố gợi ý về hướng đi của Đức Cố Giáo Hoàng, bắt đầu với những người ở xa và bị loại trừ. Các linh mục và giáo dân truyền giáo. Đức Cố Giáo Hoàng xác tín rằng, do bởi bí tích rửa tội, truyền giáo là ơn gọi đầu tiên của tất cả các Kitô hữu. tại buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022. Ngài nói, phải có nơi cho tất cả những người đã được rửa tội, ước muốn tham gia vào sứ vụ phổ quát của giáo hội, qua việc làm chứng và loan báo tin mừng. Khía cạnh này đã được Ngài nhấn mạnh trong sứ điệp năm 2014, gửi đến Đại hội của Giáo phận Roma về chủ đề sứ vụ của giáo dân nơi các phố phường. Ngài viết, khi gia nhập vào giáo hội, mỗi thành viên của dân Chúa đều là môn đệ và nhà truyền giáo. Đối với các mục tử, nhiều lần Ngài nhấn mạnh sự cần thiết của lòng nhiệt thành truyền giáo, mời gọi các linh mục trở thành những mục tử của một giáo hội ra đi vào giữa đàn chiên, là người có mùi chiên. Hai tuần sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng, nhân dịp thánh lễ khai mạc triều giáo hoàng, Ngài đã mời gọi các linh mục mang lấy mùi chiên, ra đi đến các vùng ngoại biên, nơi có đau khổ, đổ máu. Bởi vì với đức tin, chúng ta ra đi để trao ban chính mình cho người khác. Đức Cố Giáo Hoàng đã thực hiện những điều Ngài nhắn nhủ mọi người qua nhiều cuộc viếng thăm đến các vùng ngoại vi của thế giới. Mỗi chuyến đi của Ngài đều phản ánh lòng nhiệt thành truyền giáo mà Ngài mơ cho tất cả giáo hội. Lòng nhiệt thành truyền giáo. Vào tháng 1 năm 2023, tại các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, Đức Cố Giáo Hoàng đã bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về sự say mê truyền giáo dành cho các tín hữu. Một chủ đề cấp bách và mang tính quyết định. Bởi vì cộng đoàn các môn đệ Chúa Giê-xu được sinh ra là do bởi việc loan báo tin mừng, không chiêu dụ. Và ngay từ đầu, chúng ta phải phân biệt điều này. Là những nhà truyền giáo, các tông đồ, những người loan báo tin mừng, không phải là những người đi chiêu dụ tín đồ. Ngài giải thích, chiêu dụ tín đồ là ngoại giáo, đó không phải là hoạt động tôn giáo, không phải là hoạt động loan báo tin mừng. Truyền giáo là có những lời tốt đẹp dành cho những người đã xa đàn chiên. Khi dạy về ý nghĩa của truyền giáo, Ngài nói, Thiên Chúa đau khổ khi chúng ta rời xa trái tim người. Người đau khổ vì chúng ta không biết đến vẻ đẹp và sự ấm áp tình thương của người. Nhưng đáp lại nỗi đau này, Thiên Chúa không rút lui. Trái lại, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, để lại 99 con chiên đang được an toàn và mạo hiểm đi tìm con chiên bị lạc mất. Là một điều mạo hiểm, thậm chí là phi lý, nhưng lại phù hợp với trái tim mục tử của người. Một trái tim mang nỗi nhớ thương những ai đã rời xa. Nỗi nhớ thương những người đã bỏ đi luôn hiện diện nơi Đức Giê-xu. Chúa Giê-xu khao khát chúng ta, và đó chính là lòng nhiệt thành của Thiên Chúa.
Chứng tá. Chứng tá là một khía cạnh cơ bản khác của sứ vụ, điều đã được Đức Cố Giáo Hoàng nhấn mạnh trong hiến chương nền tảng của công cuộc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 22 tháng 3 năm 2023, Trích Tông huấn Evangelii Luntiandi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 6, Ngài nói, chúng ta không thể loan báo tin mừng nếu không làm chứng, bởi vì con người ngày nay sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, và làm chứng cho Chúa Kitô là phương tiện đầu tiên của hoạt động loan báo tin mừng. Ngài nói thêm, chúng ta không thể tách rời chứng tá với những điều chúng ta tin, loan báo và chúng ta sống. Người ta không chỉ tin chỉ với những lời loan báo về một giáo thuyết hay một ý tưởng. Người ta sẽ tin chúng ta nếu nơi chúng ta có sự hài hòa giữa điều chúng ta tin và những gì chúng ta sống. Trong buổi đọc kinh chương 1 ngày 1 tháng 10 năm 2019, bắt đầu tháng truyền giáo, Đức Cố Giáo Hoàng đã liên kết chứng tá với truyền giáo. Chúng ta trở thành nhà truyền giáo bằng việc sống chứng tá và các chức nhân sống bằng cách loan truyền sự bình an và niềm vui vì tình yêu Chúa Giê-xu yêu thương mọi người, ngay cả kẻ thù. Niềm vui truyền giáo. Về niềm vui truyền giáo, Đức Cố Giáo Hoàng viết ở phần đầu của văn kiện Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng làm tràn ngập trái tim và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giê-xu. Theo Ngài, nếu tất cả những người rửa tội được kêu gọi làm chứng cho Chúa Kitô, thì họ cũng được kêu gọi loan truyền niềm vui này. Thế giới mà Ngài mô tả trong tông huấn là một thế giới có quá nhiều sự tiêu thụ đang đứng trước nguy cơ về một nỗi buồn cá nhân. Ngài viết, khi vì lợi ích cá nhân, đời sống nội tâm khép kín mình lại, người ta không còn chỗ cho người khác, người nghèo không thể bước vào, người ta không còn lắng nghe tiếng Chúa, không còn hưởng nếm niềm vui ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, lòng nhiệt thành làm điều tốt không còn. Trước thực tế này, Ngài khuyên các tín hữu hãy để cho niềm vui đức tin được thức tỉnh. Như thế niềm vui truyền giáo tràn ngập cộng đoàn các môn đệ phải không ngừng làm sống động cả nơi những người mang và cả những người lãnh nhận lời Chúa. Nếu lời được sống nơi người lãnh nhận thì đó là một dấu chỉ cho thấy tin mừng được loan báo sinh hoạt trái. Vào tháng 4 năm 2022, tiếp một nhóm các bạn trẻ truyền giáo, Đức Cố Giáo Hoàng đã trao cho họ chìa khóa cơ bản để tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng. Ngài nói, hãy trỗi dậy để tái khởi động một tương lai đầy niềm hy vọng và bác ái cho anh chị em chúng ta. Theo gương người Samaria nhân hậu, chăm sóc những người bị đánh trọng thương, ngày nay chúng ta cần những người, đặc biệt là những người trẻ có đôi mắt nhìn thấy những nhu cầu của người yếu đuối nhất và một trái tim rộng mở có khả năng dâng hiến chính mình và làm chứng cho sự phục sinh đời đời, một hồng ân mà Kitô hữu nhận được khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy để sống như một người đã được phục sinh. Một hồng ân có thể chia sẻ với mọi người, một chứng tá tin mừng qua chính cuộc sống sẽ có khả năng mở ra trái tim chai đá. Trong tông sách Spes Non Confundit, Đức Giáo Hoàng nhắc lại việc thiết lập các thừa sai thương xót vào năm 2016 là dấu chỉ về sự quan tâm từ mẫu của giáo hội dành cho dân Chúa. Ngài kêu gọi tất cả những người đã được rửa tội làm chứng cho đức tin và tình yêu mà mỗi người đang mang trong tâm hồn để đức tin có thể biến thành niềm vui, bác ái và lòng nhiệt thành, để mọi người có thể trao tặng một nụ cười, một cử chỉ thân thiện, một cái nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành và một sự phục vụ nhưng không. Nhiều nhà truyền giáo được phong thánh. Ngay từ những tháng đầu tiên của triều giáo hoàng, Đức Cố Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến ưu tiên truyền giáo bằng cách vào tháng 5 năm 2013, Ngài phong thánh cho Sơ Laura Montoya, người sáng lập dòng nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và là người đã dâng hiến cuộc đời cho người bản địa ở châu Mỹ Latin. Và vào năm 2016, Ngài đã phong thánh cho Mẹ Teresa Calcutta, đấng sáng lập dòng các nữ thừa sai bác ái. Trong mắt Ngài, vị nữ tu này là mẫu gương lòng nhiệt thành truyền giáo vì đã chăm sóc những người bị bỏ rơi chết bên vệ đường. Ngài cũng ca ngợi Thánh Jose de Anchieta, tu sĩ dòng tên người Tây Ban Nha, một trong những nhà thừa sai đầu tiên ở Brazil, và Thánh Junipero Serra, tu sĩ dòng Francisco người Tây Ban Nha, vị sáng lập tổ chức truyền giáo ở Hoa Kỳ. Trong lễ phong thánh cho tu sĩ dòng Francisco tại Washington ngày 23 tháng 11 năm 2015, Ngài nói, Thánh Junipero Serra đã biết sống một giáo hội đi ra bằng cách rời bỏ quê hương, phong tục, can đảm mở đường. Thánh nhân đã biết đi ra gặp gỡ nhiều người, học cách tôn trọng phong tục và sự khác biệt của người khác.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.